Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Voa. Kính thưa quý vị, trong những ngày đầu năm đón thêm một mùa xuân tha hương, Hồng Vân kính mời quý vị cùng nghe nhà văn Huy Châm nhắc lại hương vị Tết ngày xưa trên quê hương miền Bắc. Chuyện được trích từ báo Xuân Canh Dần, Việt Herald. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Suốt thời thơ ấu, những năm mới 10-12 tuổi, đến ngày di cư vào miền Nam năm 1954, tôi đã được hưởng những ngày Tết với những nét đặc thù, những hương vị thật êm đềm của những ngày đầu năm. Nó mang một chút gì thật thiêng liêng, quý giá, không khô khan gượng gạo như những ngày Tết âm lịch ở đây, dù có các đồng hương ngay bên cạnh. Trước tiên là những ngày giáp Tết. Thông thường được tính từ 23 tháng Chạp, ngày táo quân về trời. Mọi gia đình, bất kể giàu nghèo, đều chuẩn bị việc ăn Tết một cách kỹ lưỡng. Trong lúc thời tiết vào những ngày đông tan, cây cảnh sơ sát, tiêu điều, thì lòng người lại cảm thấy ấm áp, xen lẫn niềm háo hức, mong cho sang năm sẽ là một năm mới đầy may mắn, ăn nên làm ra. Có một đôi năm, sắp đến Tết, trời rắc mưa phùn khiến cảnh đón Tết thêm thi vị. Từ lối ngõ vào nhà đến hàng rào cánh cửa đều được chỉnh đốn lại, lau chùi hoặc quét sơn mới, làm sao cho khang trang sạch sẽ. Ở thôn quê, các mái lá, mái dạ đều được thay lớp mới. Nhà nào cũng chuẩn bị hũ vại để lo muối dưa hành, bởi lẽ cổ nhân đã nói: thịt mỡ, dưa hành với bánh chưng xanh, câu đối đỏ. Đó là những thứ không thể thiếu trong 3 ngày Tết. Còn một sự kiện tối quan trọng trong lúc chờ xuân mới, nói là một nghĩa vụ thì đúng hơn, đó là lo dọn dẹp bàn thờ gia tiên, để trước giờ giao thừa, bày biện xôi chè, hoa trái để cúng tổ tiên, cúng cha mẹ, trong tâm thành, mời các vị về ăn Tết với con cháu. Những người thuộc dòng cả trong một họ tộc, nếu sống gần nơi mồ mả cha ông, thường phải ra nghĩa địa, nhổ cỏ, quét vôi mới cho các ngôi mộ trong quyến thuộc, đồng thời sửa soạn từ đường nếu có, để bà con trong họ đến cúng viếng trong dịp Tết. Cùng với cảnh sửa soạn này, các chợ quê thường thường là chợ huyện, lâu lâu có chợ hàng tổng dành cho các vùng trù phú, bắt đầu bày bán hàng Tết. Thời ấy, dù là ngày Tết, mặt hàng cũng đơn sơ lắm. Chỉ có vải vóc, chủ yếu là nhung, lĩnh, vải phin và trúc bâu. Kế đến là bánh mứt, gồm mứt trứng chim, mứt gừng, mứt bí và hạt dưa. Cái lối làm mứt đủ màu, đủ loại, đóng hộp với giấy bóng kiếng là mãi sau này mới có, sau năm 1954. Lý do người ta không làm vì sợ không có người mua. Từ ngày 23 tháng Chạp, chu kỳ Tết âm lịch bắt đầu, tính từ ngày dựng cây nêu ở sân nhà hay ở ngoài cổng vào. Những người đi làm trên tỉnh lỵ, đa số là những ông phán, ông thông, thầy lục, thầy ký, và các học trò lên tỉnh học thường khấp khởi trong lòng, trông từng ngày qua mau để 28-29 về quê nhà ăn Tết. Họ hăm hở đi sắm các thứ mà chợ quê không có như thuốc lá, rượu tây, bánh bích quy, cà phê, vân vân. Thời ấy cũng đã có tục gửi thiệp chúc Tết, nhưng không có nhiều thiệp in đẹp, trang trọng như bây giờ. Phần lớn dùng danh thiếp rồi viết tay thêm vào. Lâu lâu mới có thiệp in sẵn. Ngôn từ dùng trong thiệp chúc chỉ ghi đại loại 4 chữ cung chúc tân xuân hay tân xuân vạn phúc. Quá lắm là ghi kính chúc cụ tăng phúc, tăng thọ, các anh chị học hành tiến đạt. Tuyệt nhiên không có những câu, những chữ mới như thắng lợi hay tươi cười quanh năm suốt tháng hay ước gì được nấy. Ấy là do con người chế ra thêm sau này. Bắt đầu từ ngày dựng nêu, mọi người háo hức chờ xuân về. Hàng họ ở các chợ quê, đặc biệt là chanh tết, hương trầm, pháo, bồ kết, heo đất, cùng các thứ gia vị, đâu đâu cũng được hỏi đến nhiều nhất. Bởi lẽ, thiếu những vị này thì hương vị Tết thiếu hẳn đậm đà. Lại nữa, Tết cổ truyền từ ngàn xưa, từ những đời trước để lại, vẫn bao gồm mấy thứ đó. Chanh gà, lợn để treo trên vách, bồ kết để đàn bà con gái gội đầu, trầm hương để cúng giao thừa và gia tiên. Trừ những gia đình quá nghèo thì không nói làm gì, hầu như mọi nhà đều đi sắm Tết ở chợ huyện vào những ngày từ 25 đến 28 Tết. Do đó, đường đi chợ đông người, náo nhiệt và vui hẳn lên. Cho đến ngày 29 hoặc sáng 30, cùng lúc với việc vớt bánh chưng, người ta thường rắc phấn vôi ở trên thềm hoặc là ở sân nhà. Phấn vôi rắc 3 hình vuông và 7 hình tròn. 3 vuông sánh với 7 tròn. Đời cha vinh hiển, đời con sang giàu. Câu ngạn ngữ thì như thế, nhưng có nơi chỉ vẽ một hình vuông, 2-3 hình tròn gọi là tượng trưng mà thôi. Ngoài ra, còn có tục treo tràng pháo ngay trước cửa nhà, chờ đến giao thừa hay khách đến sông đất thì mới đốt. Nói chung, cách chuẩn bị ăn Tết tuy không phô trương, ồn ào, nhưng khá chu đáo. Bây giờ, sang ngày đầu năm, mùng 1 hay ngày nguyên đán, tục lệ xưa không cho phép ai đi đâu cả. Chỉ riêng người gia trưởng phải đi ra một lúc để hái lộc hay trở về sông nhà, còn tuyệt nhiên không mấy ai ra đường. Đi như thế là rông cả năm. Sau khi thức dậy, trong nhà theo thứ bậc chúc Tết và mừng tuổi các bậc trưởng thượng như ông bà, cha mẹ, trong lúc trên bàn thờ khói nhang lan tỏa. Các cụ thường lặng lẽ ngồi bên khay trà, ngắm giò thủy tiên mới khai hoa hay chậu cúc vàng đặt dưới đất. Ngoài sân có những tiếng pháo lẻ của đám trẻ con đang vui chơi. Buổi trưa, bữa ăn luôn luôn có bánh chưng, giò thủ, thịt kho hay cá thu kho đi với rượu ngang hoặc rượu cúc. Các cụ cao niên thường nhắm món này với rượu thuốc được làm từ mấy tháng trước. Đặc biệt, sau bữa ăn, chỉ có dọn bát chén mà không quét nhà, bởi kiêng cữ, sợ hao tài cả năm. Đến buổi chiều, những ai có tín ngưỡng thì đi chùa lễ Phật hoặc đi nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Còn những người khác thì đi thăm, chúc Tết họ hàng bè bạn trong không khí trang trọng của ngày nguyên đán. Ngày nay, xã hội đã thay đổi, đời sống đã khác xưa, nên những cái Tết thi vị của những thời xa xưa đã không còn nữa. Thật là đáng tiếc. Kính thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị đoạn văn Hương vị Tết ngày xưa trên quê hương miền Bắc của nhà văn Huy Trâm với phần kỹ thuật do nhạc sĩ Châu Hiệp thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Hồng Vân cũng xin chúc quý thính giả thân mến một năm Canh Dần đầy niềm vui và sức khỏe, và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.